Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 4 tháng 10 sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung tổng quát cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho các ký giả trên chuyến bay từ Azerbaijan về Roma. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ nói về tấm gương chia sẻ đến cùng thân phận người nghèo tại làng Kiến bên Nhật của Maria Satoko Kitahara. Sau cùng sẽ có mục đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ nói về cánh trung luận vào thời cận đại. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Trong sứ điệp video gửi nhân dân Argentina, Đức Thánh Cha Francisco cho biết Ngài lấy làm tiếc vì không thể về viếng thăm quê hương trong năm nay và cả trong năm tới 2017. Đức Thánh Cha cho biết Ngài muốn trở về thăm quê hương để tôn phong chân phước cho mẹ Antula và phong hiển thánh cho cha Procero, nhưng lúc này chưa thể được và năm tới cũng vậy, vì đã có những công việc đã ấn định với Á Châu và Phi Châu. Thế giới lớn hơn Argentina, vì thế cần phải chia sẻ và để cho Chúa quyết định ngày giờ thích hợp. Đức Thánh Cha tâm sự rằng, đối với tôi, dân tộc Argentina là dân tộc của tôi vẫn là người Argentina và vẫn du hành với hộ chiếu Argentina. Tôi xác tín rằng dân tộc là kho tàng lớn nhất của tổ quốc chúng ta. Ngài cũng cho biết vẫn nhận được nhiều thư từ Argentina và đó là niềm an ủi, nhưng vì thư nhiều quá Ngài không thể trả lời cho hết mọi người. Đức Thánh Cha nói, sự kiện này mang lại cho tôi niềm vui và hướng dẫn tôi cầu nguyện cho anh chị em trong thánh lễ, cho các nhu cầu của anh chị em và cho mỗi người.
Caracas, các giám mục tại Venezuela kêu gọi chính quyền bảo đảm quyền của các tù nhân như được quy định trong Hiến pháp quốc gia và Bộ Hình luật. Trong thông cáo do Đức Cha Robert Luke Leon, Tổng giám mục giáo phận Coro kiêm Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Venezuela công bố, nhân ngày lễ Đức Mẹ chuộc kẻ làm tôi, các giám mục phê bình tình trạng tại 34 nhà tù ở Venezuela thật là không thể chịu nổi. Phần lớn các nhà tù này ở trong chế độ tự quản trị, nghĩa là do các tù nhân cùng với những người canh tù. Những cuộc đụng độ và nổi loạn là điều thường xuyên xảy ra và nhiều khi biến thành thảm trạng. Vì thế, các giám mục Venezuela kêu gọi chính quyền làm sao để các quyền của các tù nhân được tôn trọng và bảo đảm hơn. Các vị cũng kêu gọi các quan chức nhà nước tìm kiếm công lý, ý thức liêm chính và mau lẹ trong khi thi hành công việc. Vì trong các nhà tù ở Venezuela, các quyền căn bản của các tù nhân bị chà đạp. Các giám mục ghi nhận sự kiện các nhà tù ở Venezuela quá đầy, hoàn toàn thiếu các cơ cấu và quy luật y tế. Các nhân viên an ninh và chính quyền sử dụng võ lực thái quá, sự chậm trễ trong tiến trình xử án. Ngoài ra, có những tù nhân được phép thi hành các hoạt động tội phạm trong nhà tù, thiếu tôn trọng các quy luật vệ sinh. Thêm vào đó còn có tình trạng thân nhân các tù nhân bị ngược đãi và đối xử vô nhân đạo. Những điều trên đây cũng được phe đối lập đưa ra trước Quốc hội. Quốc hội Venezuela đã tố giác sự ngược đãi và những biện pháp cô lập các tù nhân.
Caracas, sau Tổng thống Maduro, đến lượt phe đối lập tại Venezuela xin Tòa Thánh giúp làm trung gian đối thoại với chính phủ nước này. Hôm 26 tháng 9 vừa qua, ông Jesús Torrealba, Tổng thư ký điều hành của đảng đối lập, viết thư cho Đức Thánh Cha và nói rằng, mặc dù những hoàn cảnh đau thương do nạn đói, thiếu thuốc men và nạn bạo lực, diễn đàn dân chủ liên kết không bị thúc đẩy vì ước muốn báo thù, nhưng đúng hơn là vì tình thương. chúng tôi xin uy tín tinh thần được tôn trọng của Đức Thánh Cha để những lời cố vấn khôn ngoan của Ngài soi sáng chúng tôi và giúp đẩy mạnh cuộc đối thoại giữa chính quyền quốc gia và lực lượng dân chủ khác. Trong thư đề ngày 12 tháng 8 trước đó, và gửi đến ông Ernesto Sampe Pisano, Tổng Thư ký Liên minh các quốc gia Nam Mỹ, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nói rằng, Tòa Thánh sẽ giúp làm trung gian nếu cả phe chính phủ lẫn phe đối lập chính thức yêu cầu. Vì thế, chính phủ Venezuela và phe đối lập trước tiên cần yêu cầu chính thức và qua đó họ sẵn sàng hơn trong việc đón nhận những gợi ý nếu có, để họ có thể tiến bước trên một con đường lâu bền và thành quả. Đáp lại thư trên đây của Đức Hồng Y Parolin, ông Torreal III đã chính thức xin Tòa Thánh can thiệp. Theo ông, chỉ nhờ đối thoại, đất nước mới tìm được một giải pháp cho những chướng ngại về xã hội và kinh tế, cũng như một giải pháp tuyển cử cho cuộc khủng hoảng nhân đạo. Ông Torreal III viết thêm rằng, ngày nay, đa số dân Venezuela khao khát một sự thay đổi về mô thức, chế độ và chính quyền, nhưng họ cũng hy vọng sự thay đổi này mang lại hòa bình.
Erbil, công lý giáo phận Công giáo Kande nhóm tại thành phố Erbil ở miền Bắc Iraq kêu gọi các linh mục và đan sĩ xuất cư bất hợp pháp hãy trở về giáo phận nguyên quán. Trong tuyên ngôn công bố sau công nghị từ ngày 22 đến 27 tháng 9 vừa qua, 20 giám mục Công giáo Kande nhận định rằng sự kiện các linh mục và đan sĩ xuất cư không có phép của giám mục và bề trên như thế đang gây nghi nan nơi các tín hữu. Các giám mục nói, chúng tôi có thể đón nhận các linh mục và đan sĩ ấy với điều kiện một trong các giám mục Kande có thể nhận họ sau một hoặc là hai tháng phục hồi. Trong khi đó thì các linh mục ấy phải trở về gặp giám mục bản quyền của mình để hợp thức hóa tình trạng trước khi có thể bắt đầu thi hành sứ vụ mục vụ. Các giám mục Kande cũng xác nhận linh mục Noel Georgi thuộc giáo hội Công giáo Kande đã di cư không có phép sang Mỹ và đã bị truyền rời khỏi giáo phận Thánh Phêrô Tông Đồ ở San Diego, Hoa Kỳ. Các giám mục nhóm họp đến từ Iraq, Iran, Syria, Liban, Hoa Kỳ, Canada và Australia. Các vị cũng bày tỏ tình liên đới với Đức cha Antoine Aldo, giám mục Kande tại thành phố Aleppo bên Syria, một nơi đang xảy ra các cuộc xung đột nặng nề từ ít lâu nay. Công nghị giáo hội Kande kêu gọi các phe lâm chiến chấm dứt chiến tranh tại Syria và cùng nhau đối thoại xây dựng để tìm một giải pháp chính trị hầu bảo tồn đất nước Syria. Sau cùng, công nghị các giám mục Kande đã chọn 3 ứng viên giám mục cho giáo phận San Diego để đệ trình lên Đức Thánh Cha xin ngài bổ nhiệm. Trong khi chờ đợi, Đức cha Sleiman Vaduni tạm thời cai quản giáo phận này sau khi Đức cha Sakhat Jammo về hưu. Vì giám mục này trong thời gian qua đã đụng độ mạnh với tòa thượng phụ ở Iraq vì đã nhận các linh mục và đan sĩ nổi loạn xuất cư bất hợp pháp.
Hindesheim, cuối tuần vừa qua, tháng truyền giáo tại Đức đã được khai mạc với buổi lễ tại giáo phận Hindesheim, Bắc Đức và tổ chức Missio ở thành phố Aachen. Quốc gia được chọn làm mẫu trong tháng truyền giáo này là Philippines. Hôm 29 tháng 9, Đức cha Norbert Trendler, giám mục Hindesheim, Đức ông Klaus Reme, chủ tịch tổ chức Mission ở Aachen, và Đức Hồng Y Orlando Quevedo, tổng giám mục giáo phận Cotabao ở miền nam Philippines, đã giới thiệu chiến dịch trong tháng truyền giáo. Các vị đã phê bình những vụ giết những người bị tình nghi là nghiện ngập hoặc buôn bán ma túy do các nhân viên an ninh nhà nước mà không qua xét xử của tòa án, theo chính sách chống ma túy do tân Tổng thống Rodrigo Duterte đề ra. Các vị cũng nói đến những hậu quả trầm trọng của nạn nghèo đói, thiên tai và tham nhũng đối với các gia đình ở Philippines. Tháng truyền giáo ở Đức sẽ kết thúc vào Chủ nhật 23 tháng 10 tới đây, cũng là ngày Thế giới truyền giáo. Buổi lễ sẽ được cử hành tại nhà thờ chánh tòa ở thành phố Spezia có gần 50.000 dân cư.
Vatican, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh ông Greg Kibbert, cải chính tin Đức Thánh Cha sắp thăm Colombia do Tổng thống nước này là ông Juan Manuel Santos đưa ra. Tuyên bố bên lề một hội nghị của Hiệp hội Dầu hỏa hôm 30 tháng 9, Tổng thống Manuel Santos loan báo là Đức Giáo hoàng Francisco sắp viếng thăm Colombia, và ông nói, chúng tôi có thể xác nhận rằng Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm chúng tôi trong quý sắp tới. Ngài sẽ ở lại Colombia 4 ngày. Cả phòng báo chí phủ Tổng thống cũng chính thức đưa ra tin như thế. Nhưng chỉ vài giờ sau, ông Greg Burke đã cải chính tin của Tổng thống Manuel Santos và nói là không thể xác nhận một cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Colombia vào năm tới. Hôm thứ Hai tuần trước, 26 tháng 9, Đức Thánh Cha đã chúc mừng việc ký hiệp định hòa bình giữa chính phủ Colombia và phiến quân. Lực lượng võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã tuyên đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha tại buổi ký hiệp định ở thành phố Cartagena de Indias. Trong cuộc phỏng vấn dành cho giới báo chí trên chuyến bay từ Azerbaijan về Roma, Đức Thánh Cha cũng nói rằng cuộc viếng thăm của Ngài tại Colombia lệ thuộc tiến trình không thể lật ngược lại tại nước này. Trong cuộc trưng cầu dân ý Chủ nhật mùng 2 tháng 10 vừa qua, hiệp định hòa bình giữa chính phủ và phiến quân đã bị đa số các cử tri Colombia bác bỏ.
Vatican, Đức Thánh Cha đã cho công bố chủ đề Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm 2017 là Các con đừng sợ vì ta ở với các con. Ngày Thế giới Truyền thông năm tới sẽ được cử hành vào ngày 28 tháng 5, tức là Chủ nhật trước lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và sứ điệp của Đức Thánh Cha cho ngày này sẽ được công bố theo thông lệ vào ngày 24 tháng 1, lễ Thánh Francisco de Sales, bổn mạng của giới ký giả. Trong thông cáo giải thích chủ đề, Bộ Truyền thông của Tòa Thánh nói rằng, làm tê liệt lương tâm hoặc làm cho tuyệt vọng là hai thứ bệnh mà hệ thống truyền thông hiện nay có thể dẫn tới. Như Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc đến trong thông điệp Laudato Si, do sự kiện nhiều khi các chuyên gia, những người hướng dẫn dư luận quần chúng và các phương tiện truyền thông hoạt động trong những khu vực thành thị, xa cách những nơi nghèo đói và túng thiếu, họ sống trong sự xa cách thể lý, nhiều khi khiến họ không biết đến thảm trạng phức tạp của con người. Trái lại có thể là tuyệt vọng khi truyền thông được nhấn mạnh hoặc kịch nghệ hóa. Nhiều khi nó trở thành một chiến lược thực sự do người ta dựng lên về những nguy hiểm gần kề hoặc những sợ hãi đang xảy tới. Nhưng giữa những tiếng ồn ào ấy, người ta nghe tiếng thì thầm, đừng sợ vì ta ở với các con. Một câu trích từ sách ngôn sứ Isaiah. Nơi con của Ngài, Thiên Chúa đã liên đới với mọi hoàn cảnh của con người và tỏ cho thấy chúng ta không lẻ loi vì chúng ta có một người cha không quên con cái mình. Ai sống kết hiệp với Chúa Kitô thì cũng khám phá thấy rằng tối tăm và sự chết trở thành nơi hiệp thông với ánh sáng và sự sống. Đối với người nào mong muốn, trong mỗi biến cố, họ tìm cách khám phá xem điều gì xảy ra giữa Thiên Chúa và nhân loại, để nhận ra cách thức chính Thiên Chúa đang viết lên lịch sử cứu độ qua bối cảnh bi thảm của thế giới này. Các tín hữu Kitô chúng ta có một tin vui để kể lại, vì chúng ta tín thác chiêm ngắm chân trời của nước Chúa. Chủ đề Ngày Thế giới Truyền thông tới đây là một lời mời gọi kể lại lịch sử thế giới và những câu chuyện của con người theo tiêu chuẩn tin mừng, nhắc nhở rằng Thiên Chúa không bao giờ ngừng làm người cha trong bất kỳ hoàn cảnh nào và với mỗi người. Chúng ta hãy học cách thông truyền niềm tín thác và hy vọng qua lịch sử.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là nội dung tổng quát cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho các ký giả trên chuyến bay từ Azerbaijan về Roma.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 9 giờ rưỡi tối Chủ nhật ngày 2 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã về đến Roma bình an, kết thúc 3 ngày viếng thăm khẩn trương tại Cộng hòa Georgia và Azerbaijan. Như thường lệ, trên chuyến bay dài 4 tiếng đồng hồ từ thủ đô Baku của Azerbaijan về Roma, Đức Thánh Cha đã dành 50 phút để trả lời 10 câu hỏi của các ký giả cùng đi với Ngài trong chuyến bay nêu trên. Ngài nói đến việc tiếp đón chứ không bỏ rơi người đồng tính luyến ái, người đổi giống, nhưng tái lên án lý thuyết gender, chủ trương xóa bỏ dị biệt tự nhiên giữa nam và nữ và cho rằng sự khác biệt giới tính này chỉ là điều do xã hội và văn hóa tạo nên. Đức Thánh Cha cũng cho biết sẽ bổ nhiệm các hồng y mới vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới. Ngài nhấn mạnh tới tính chất hoàn vũ trong hồng y đoàn. Ngài cổ võ sự cộng tác với chính thống giáo và cho biết sẽ đi Fatima, Ấn Độ và Bangladesh vào năm tới. Vấn đề cho mở án phong chân phước sớm cho cha Hamen bị giết ở gần Rouen bên Pháp đang được nghiên cứu. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung tổng quát của cuộc phỏng vấn. Thưa Đức Thánh Cha, tại Georgia, Ngài đã nói rằng lý thuyết về giống, gender, là một đại kẻ thù của hôn nhân và gọi đây là một thế chiến chống hôn phối. Đức Thánh Cha nói gì với người cảm thấy diện mạo của mình không tương ứng với căn tính tính dục của họ?
Trong đời sống của tôi như linh mục, giám mục và cả giáo hoàng, tôi đã đồng hành với những người có những xu hướng và cả những người thực hành đồng tính luyến ái nữa. Tôi đã đưa họ đến gần Chúa và không bao giờ tôi bỏ rơi họ. Họ là những người phải được đồng hành như Chúa Giêsu đã làm. Khi một người trong thân phận ấy đến trước Chúa Giêsu, chắc chắn là Chúa không nói, hãy cút đi nơi khác vì ngươi là người đồng tính luyến ái. Không, tôi không nói về sự xấu xa mà người ta đang làm để nhồi sọ về lý thuyết gender. Một người cha gia đình người Pháp kể với tôi về đứa con trai 10 tuổi của ông. Trước câu hỏi, mai mốt lớn lên con muốn làm gì? Cậu bé trả lời, con muốn làm người nữ. Người cha ấy kể rằng, trong các sách ở trường học, người ta dạy lý thuyết gender về giống, và đây là điều trái ngược với tự nhiên. Một người có xu hướng ấy, hoặc cả những người đổi giống, đó là một chuyện. Dạy trong các trường học về chiều hướng ấy lại là chuyện khác, để thay đổi tâm thức các học sinh. Tôi gọi đó là một sự thực dân hóa ý thức hệ.
Vậy làm sao đồng hành với những người có xu hướng như thế, thưa Đức Thánh Cha?
Năm ngoái tôi nhận được thư của một người Tây Ban Nha kể cho tôi chuyện đời của ông khi còn là một cậu bé, rồi như một thiếu niên. Ông ấy vốn là một bé gái, rồi trở thành một thiếu nữ. Nhưng ông rất đau khổ vì ông cảm thấy mình là một thiếu niên, nhưng cơ thể ông lại là một thiếu nữ. Ông nói với mẹ là muốn được giải phẫu, nhưng mẹ ông bảo rằng đừng làm như vậy, bao lâu bà còn sống. Bà cụ già rồi và qua đời. Cuộc giải phẫu đã được thực hiện. Ông đến gặp Đức Giám Mục, là người đã đồng hành từ lâu với ông, và đó là một giám mục tốt lành. Sau đó ông thay đổi căn cước dân sự, kết hôn và viết thư cho tôi là ông sẽ được an ủi rất nhiều nếu được đến gặp tôi cùng với vợ của ông. Ông ta vốn là người nữ và nay là người nam. Tôi đã tiếp cả hai và họ hài lòng. Tại khu phố mà ông ta ở có một linh mục trẻ, khi vừa thấy ông, linh mục ấy đã khiển trách ông và nói, ông sẽ xa hỏa ngục. Trái lại, vị linh mục già 80 tuổi nói với ông ta, từ bao lâu rồi ông chưa xưng tội? Hãy đến xưng tội đi và ông có thể được rước lễ. Bạn có hiểu không, đời sống là thế, cần phải chấp nhận sự việc như nó xảy ra. Tội là tội, có những xu hướng, những bất quân bình về kích thích tố. Có bao nhiêu vấn đề và chúng ta phải để ý đừng nói tất cả đều như nhau. Chúng ta hãy mừng lễ. Nhưng mỗi trường hợp cần phải đón nhận, đồng hành, phân định và hội nhập. Đó là một vấn đề luân lý, vấn đề con người và phải giải quyết nó như mình có thể, luôn luôn với lòng thương xót của Thiên Chúa trong sự thật, nhưng luôn luôn với con tim rộng mở.
Đức Thánh Cha nói rằng ly dị làm hoen ố hình ảnh của Thiên Chúa. Nhưng Đức Thánh Cha lại nói về việc đón nhận những người ly dị. Làm sao dung hòa hai hành động như vậy?
Tất cả những điều ấy, hình ảnh Thiên Chúa là người nam và người nữ kết hiệp với nhau trong hôn nhân, đã được nói tới trong tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương. Trong đó cũng nói đến những cặp hôn nhân bị thương tổn. Nguyên tắc là như thế, nhưng có những yếu đuối của con người, có những tội lỗi, và lời nói cuối cùng là lòng thương xót.
các tín hữu Công giáo Hoa Kỳ sẽ phải chọn giữa một ứng cử viên xa rời nhiều khía cạnh trong giáo huấn của giáo hội và một ứng cử viên khác đã đưa ra những lời tuyên bố chống người di dân.
Trong chiến dịch tranh cử, tôi không bao giờ nói lời nào. Nhân dân có chủ quyền, tôi chỉ nói hãy nghiên cứu kỹ lưỡng những đề nghị, cầu nguyện và chọn lựa theo lương tâm. Nhưng ngoài trường hợp đặc thù, khi mà trong một nước nào đó có những ứng cử viên không mang lại thỏa mãn cho mọi người, thì có nghĩa là đời sống chính trị tại nước ấy có lẽ bị chính trị thái quá, nhưng không có nhiều văn hóa về chính trị.
Làm thế nào để đạt tới hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan?
Con đường duy nhất là đối thoại chân thành, không có những điều ngầm ở dưới bản thân thiết, nhưng diện đối diện với nhau. Nếu không thể được thì hãy có can đảm nảy đến một tòa án quốc tế ở La E, Hòa Lan chẳng hạn. Chiến tranh luôn tàn phá, với chiến tranh ta mất tất cả.
Trong số những cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha, phải chăng không có Trung Quốc?
Người ta đang nghiên cứu, thảo luận và có những ủy ban làm việc. Tôi rất muốn đi Trung Quốc, nhưng tôi nghĩ là chưa được. Tôi lạc quan, những điều chậm chậm từ từ luôn tiến hành tốt, những điều vội vã thì không. Hôm kia ở Vatican có một hội nghị về thông điệp Laudato Si, có một phái đoàn Trung Quốc đã mang cho tôi một món quà của Chủ tịch.
Đức Tổng Giám mục Giáo phận Juan đã nói rằng Đức Thánh Cha đã cho phép tiến trình phong chân phước cho cha Hamen, không cần phải đợi 5 năm.
Chúng tôi sẽ nghiên cứu, nhưng ý hướng là đi theo hướng ấy. Dầu sao thì cần phải tìm kiếm những chứng tá mới đây để mở án.
Khi nào sẽ có các vị hồng y mới và theo tiêu chuẩn nào Đức Thánh Cha chọn các vị?
Vào cuối năm nay hoặc là đầu năm tới, danh sách thì dài mà chỉ có 13 chỗ hồng y thôi, cần phải tìm kiếm sự quân bình. Tôi muốn thấy trong hồng y đoàn đặc tính hoàn vũ của giáo hội Nam Châu, chứ không phải chỉ tập trung ở Âu Châu mà thôi.
Khi nào Đức Thánh Cha đi gặp những người bị động đất?
Đã có 3 ngày có thể đi được và đã được đề nghị. Đề nghị thứ 3 là Chủ nhật thứ nhất một vọng. Nhưng mà tôi sẽ đi riêng một mình như một linh mục, giáo hoàng. Tôi đi một mình và tôi muốn gần gũi dân chúng.
Đâu sẽ là những cuộc viếng thăm quốc tế vào năm tới của Đức Thánh Cha?
Chắc chắn là tôi sẽ đi Bồ Đào Nha và dừng lại tại Fatima thôi. Hầu như chắc chắn là tôi sẽ đi Ấn Độ, Bangladesh. Còn tại Phi Châu thì chưa chắc chắn, còn tùy thuộc tình hình chính trị và chiến tranh. Tại Colombia, tôi đã nói là tôi có thể đi nếu tiến trình hòa bình thành công, khi tất cả đều chắc chắn, nếu cuộc trưng cầu dân ý hòa bình thắng, khi tất cả đều chắc chắn và không thể đi ngược lại đằng sau.
Về giải Nobel Hòa Bình, có nhiều ứng viên, Đức Thánh Cha có hy vọng mình được giải này hay không?
Có bao nhiêu người sống để gây chiến tranh, để bán võ khí, để giết người, nhưng cũng có những người, rất nhiều người hoạt động cho hòa bình. Tôi không biết chọn người nào, thật là khó. Tôi cầu mong rằng đi xa hơn giải thưởng trên bình diện quốc tế. Tôi muốn có một kỷ niệm, một tuyên ngôn về các trẻ em, những người tàn phế, các trẻ vị thành niên, các thường dân chết dưới bom đạn chiến tranh. Tôi tin rằng thật là một tội chống lại Chúa Giêsu Kitô, vì thân xác các trẻ em ấy, thân xác người bệnh tật, người già vô phương tự vệ, chính là thân mình của Chúa Giêsu Kitô. Nhân loại cần nói một cái gì đó về các nạn nhân chiến tranh ấy.
Sau cuộc gặp gỡ với Đức Thượng Phụ Chính Thống Georgia Ilia thứ 2, Đức Thánh Cha có thấy có thể có sự cộng tác không?
Đức Thượng Phụ là một người của Thiên Chúa, một người làm tôi cảm động. Về những điều liên kết và chia cách chúng tôi nói, đừng bắt đầu thảo luận về những điều đạo lý, hãy để những điều đó cho các nhà thần học, họ biết điều ấy giỏi hơn chúng tôi. Họ giỏi và có thiện chí. Phần chúng ta là dân chúng ta phải cầu nguyện cho nhau. Đây là điều rất quan trọng, cần phải cộng tác với nhau, những người nghèo, người di dân. Chúng ta cùng nhau hãy làm điều thiện cho nhau. Đó là con đường đại kết. Không phải chỉ có đạo lý mà thôi. Đạo lý là điều cuối cùng, sẽ đến sau cùng. Nhưng chúng ta hãy bắt đầu cùng nhau tiến bước. Ngày nay, đại kết phải thực hiện bằng cách đồng hành và cầu nguyện cho nhau.
Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại tấm gương chia sẻ đến cùng thân phận người nghèo tại làng Kiến bên Nhật của Maria Satoko Kitaharakia. Maria Satoko Kitahara sinh tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, hồi năm 1929 trong một gia đình sung túc. Thân phụ là một giáo sư đại học nổi tiếng và cô đã đậu bằng dược sĩ. Satoko lớn lên trong bầu khí của một gia đình sùng đạo Phật, với tinh thần tôn trọng sự sống, tránh sát sinh, yêu thương vạn vật và loại trừ mọi bạo lực trong cuộc sống. Trong Thế chiến thứ hai, Satoko bị mất một người anh trai, và biến cố này cùng với vụ hai quả bom nguyên tử dội xuống Hiroshima và Nagasaki hồi tháng 8 năm 1945 đã gây một chấn thương lớn trong tâm hồn Satoko, khiến cô suy nghĩ lại ý nghĩa cuộc sống và tiếp tục tìm kiếm chân lý. Được tiếp xúc với đạo Công giáo, cô cảm thấy bị thu hút mạnh mẽ. Cô cũng gặp cha Zeno Zabrowski, một thừa sai người Ba Lan, nổi tiếng vì các hoạt động binh vực người nghèo ở Nhật, không phân biệt tôn giáo. Cha Zeno bây giờ đang hoạt động trong một cộng đoàn do cha Massimiliano Kolbe thành lập, và cha Kolbe sau này là vị tử đạo ở trại tập trung Auschwitz bên Ba Lan. Được ơn Chúa thúc đẩy và nhờ bầu không khí tôn trọng tự do trong gia đình, Satoko xin học đạo và được rửa tội trong Giáo hội Công giáo ngày 30 tháng 9 năm 1949 với tên thánh là Maria. Nữ tín hữu tăng tòng này cảm thấy một mong ước nồng nhiệt, muốn giúp đỡ những người sống trong nghèo khổ cùng cực sau Thế chiến thứ hai ở Nhật, nên đã vui mừng nhận lời mời của cha Zeno, săn sóc lớp người cùng khổ nhất, tức là hàng ngàn người sống bằng nghề lượm rác, lượm đồ phế thải, sống vắt vưởng trên các đường phố, các hầm cầu, các túp lều lụp xụp, không điện nước ở thủ đô Tokyo, không được chính quyền giúp đỡ và dư luận quần chúng thương xót. Thế là năm 1951, gần tới lễ Giáng sinh, Maria Satoko, 22 tuổi, đặt chân tới khu Asakusa ở ngoại ô Tokyo, khu vực của những người lượm rác, được gọi là làng kiến. Họ sống chật chội trong các túp lều giữa những rác rưởi. Ban đầu, cô săn sóc các trẻ em, giúp chúng làm bài tập, cải tiến việc học để đỡ cho các thầy cô và bạn bè ở trường coi rẻ. Cô cũng dùng kiến thức vượt qua của mình để giúp các em gìn giữ sức khỏe và chữa trị bệnh tật. Mặc dù cố gắng rất nhiều, Maria Satoko cũng cảm thấy khó hiểu ngôn ngữ của dân lượm rác và vẫn cảm thấy xa lạ với họ. Thậm chí có nhiều người hiểu lầm cử chỉ quảng đại của cô. Một hôm có một người lượm rác nói thẳng vào mặt Maria Satoko. Cô là người giàu có và sở dĩ cô đến đây là vì cô không biết làm gì cho hết giờ, và nếu ở nhà thì cô buồn chán vì chẳng biết làm gì. Và người ấy nói thêm rằng, mấy người công giáo như cô chỉ tìm kiếm sự biết ơn của chúng tôi. Các người làm điều thiện không phải vì lòng tốt, nhưng chỉ vì kiêu ngạo mà thôi. Thêm vào đó, Maria Satoko còn phải chịu sức ép của cha mẹ, vốn lo lắng cho thanh danh của gia đình và thất vọng vì thấy con gái mình chẳng nghĩ đến tương lai. Họ nói với Satoko, nhiệm vụ của con là phải lo lắng cho bản thân con. Nếu một ngày kia con chỉ còn một mình và lâm vào tình cảnh lầm than, con tưởng rằng những người lượm rác ấy sẽ giúp đỡ con sao? Cô đáp, con không tin là họ sẽ giúp con, nhưng điều này chẳng hề gì. Maria Satoko đứng trước ngã ba đường vì sự hiểu lầm của những người lượm rác. Cô bị cám dỗ muốn lấy lại những gì đã cho đi. Nhưng rồi cô ý thức rằng, yêu là đau khổ, và nếu muốn tiếp tục thì phải chiến đấu chống lại sự kiêu ngạo và chống lại sự thiếu thông cảm của tha nhân, người xa cũng như người gần. Kinh nghiệm và ước muốn noi gương các thánh khiến cho Maria Satoko trở nên mạnh mẽ hơn, cho dù cô cảm thấy đơn độc về mặt con người. Sau nhiều suy nghĩ, cô đi tới kết luận,
Những cố gắng của tôi sẽ vô ích nếu tôi không từ bỏ tất cả những gì mà tôi yêu mến. Và nhớ lại lời Chúa Giêsu dạy, ai yêu mến cha mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Thế là Sakoto quyết định rời bỏ gia đình và cuộc sống tiện nghi, đến sống ngay tại làng kiến, chia sẻ cùng thân phận với những người lượm rác và chiến đấu với họ để sống còn. Maria Sakoto cũng mang thùng rác trên vai, đi ra các đường phố lượm những đồ phế thải, bất chấp cái nhìn của những người quen biết nhận diện ra cô. Khi hay tin chính quyền muốn đuổi những người lượm rác đi nơi khác, Maria Sakoto dùng tất cả mọi phương tiện, kể cả sức lực đang tàn lụi của mình vì bệnh lao phổi, để bênh vực những người bất hạnh này. Cô viết một cuốn sách với tựa đề Thu hồi rác rưởi, hướng đến các nhà chính trị để bênh vực những người lượm rác. Sách cũng trình bày cho dư luận quần chúng về cuộc sống và công việc của những người lượm rác. Cô dọ sẽ tiệc thực, ngồi trong giá lạnh trước tòa thị sảnh không ăn uống, nếu chính quyền thi hành các biện pháp đàn áp. Sau cùng, chính quyền đã phải nhượng bộ và cấp một khu đất để xây làng mới cho người lượm rác. Lòng quảng đại bao la của Maria Sakoto đã đánh động lương tâm nhiều người. Một nhóm các Phật tử nam nữ đã xin học đạo và được rửa tội trong Công giáo ít lâu trước khi cô Sakoto từ trần lúc mới 29 tuổi xuân. Giờ đây, cả nước Nhật nói về người con gái của viên giáo sư đại học và các phương tiện truyền thông gọi cô bằng tên mới, Maria Làng Kiến.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về cánh chung luận vào thời cận đại.
Kính thưa quý vị khán giả, tiếp tục nghiên cứu sự tiến triển của truyền thống xã hội về đối tượng hy vọng. Trong bài hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập tới thời cận đại và thời hiện đại, đặc biệt là từ Công đồng Vaticano II. Thời cận đại, chúng ta sẽ không bàn đến những cuộc tranh luận của các sử gia về khởi điểm và mốc điểm của thời cận đại, mà chỉ chú trọng tới vài vấn đề đặt ra cho cánh chung luận từ thế kỷ thứ 16 tại châu Âu. Chúng ta sẽ lần lượt xét 3 điểm. 1. Thách đố văn hóa. 2. Niềm tin của xã hội. 3. Khảo luận thần học. Thách đố văn hóa. Tại châu Âu, thời cận đại được đánh dấu bởi những cuộc thoát ly hoặc là giải phóng dưới nhiều hình thức. Thế quyền tách rời khỏi giáo quyền. Lý trí tách rời khỏi tôn giáo. Khoa học tách rời khỏi triết học. Nhân dân giành chủ quyền khỏi các vua chúa, v.v. Từ đó nảy sinh những quan điểm khác nhau về cuộc sống, hoặc tức là nhân sinh quan, về thế giới, tức là vũ trụ quan, với những hệ luật không nhỏ đối với cánh chung luận. Khoa học cận đại cho thấy kiến trúc của vũ trụ khác với những mô tả bình dân trong Thánh Kinh, trên trời dưới đất. Không những trái đất quay chung quanh mặt trời, mà Thái Dương hệ chỉ là một hành tinh trong hàng hà xa số các hành tinh. Như vậy, thử hỏi, trời ở đâu? Lên trời là đi đâu? Địa ngục là gì? Đó là những câu hỏi cần phải được giải thích theo ý nghĩa mới. Khoa học kỹ thuật mang lại nhiều hứa hẹn giúp cải thiện cuộc sống hiện tại. Chúng ta có thể vượt qua cuộc sống đầm than này nhờ phát minh khoa học. Hạnh phúc có thể đạt được ở thế giới này, không cần phải mơ mộng đi đâu xa. Thế giới mới, hoặc là tân thế giới, không hiểu về thế giới mai hậu, mà là thế giới của các cuộc thám hiểm viễn chinh mang về nhiều tài nguyên làm giàu cho đất nước. Như vậy, dù muốn dù không, con người thời cận đại tiếp nhận hai ngôn ngữ cánh chung luận. Một ngôn ngữ ở trong nhà thờ giảng về hạnh phúc đời sau. Một ngôn ngữ của chính trị và khoa học giảng về hạnh phúc ở đời này. Hậu nhiên, thần học về cánh chung, các riêng là cánh chung cá nhân, không liên hệ chi tới cuộc sống đời này, ngoại trừ đe dọa cho người ta sợ, mà nó ăn ngay ở lại. Niềm tin của Hội Thánh. Vào thời cận đại, xã hội bên Tây Phương phải chứng kiến một cuộc ly khai mới giữa Công giáo và Tin lành. Ông Luther chủ trương rằng duy chỉ có Thánh Kinh mới là tiêu chuẩn duy nhất của đức tin, sola scriptura. Vì thế, ông không chấp nhận đạo lý về luân ngục. Ông cũng chỉ trích việc tôn kính dành cho Đức Mẹ và các thánh và việc cầu nguyện dành cho người qua đời. Trọng tâm của kinh nguyện là chỉ có Thiên Chúa mà thôi, solus Deus. Tuy nhiên, công đồng Trento được triệu tập để đối phó với các thách đố của Tin lành, không bàn tới các vấn đề cánh chung cách trực tiếp, mà chỉ nhắc tới những đề mục khác, tự như ân xá, ân sủng, sự công chính hóa, luân ngục. Đối với đời sống đạo, tứ chung trở thành đề tài suy gẫm bắt buộc trong các cuộc tĩnh tâm dọn mình chết lặng. Việc cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục rất được khuyến khích. Khảo luận thần học. Không có sự thay đổi đáng kể về cánh trung luận trong các sách thần học và thời cận đại. Cánh trung luận được bàn ở trên cuối cùng của thần học tiến lý gồm có hai phần chính. Cánh trung cá nhân, chết, phán xét riêng, thiên đàng, hỏa ngục, luyện ngục. Và cánh trung phổ quát, tận thế, phục sinh, phán xét chung, trời mới đất mới. Cánh trung luận được coi như là xin kết thúc thần học chân lý. Tiếc rằng nó không được liên kết với kỹ thuật học của xã hội học, và vì thế mất đi cái chiều kích cứu độ và cộng đồng. Người ta chỉ còn nói tới cánh trung như là tận thế, chứ không còn nghĩ tới sự hoàn tất của bước cuốn Thiên Chúa. Từ công đồng Vatican II. Cánh trung luận bắt đầu biến chuyển từ hai thế kỷ trước, nhưng mà từ công đồng Vatican II trở đi, đã có những biến chuyển sâu xa ở trong tư tưởng và thực hành của người Công giáo. Những bước dọn đường. Việc căn tên cánh trung luận đã được chuẩn bị từ nhiều yếu tố khác nhau ngay từ đầu thế kỷ thứ 20. Một đàn do việc căn tên phương pháp thần học, đàn khác do những thách đố của khung cảnh văn hóa xã hội. Phong trào học hỏi Thánh Kinh. Việc học hỏi Thánh Kinh khởi sự từ phía Tin lành đã cho thấy chủ kích cánh trung nằm ngay ở trung tâm của lời giảng của Đức Giê-xu, sứ điệp về vương quốc Thiên Chúa. Vì thế, cần phải đưa cánh trung từ ngoại ô đi vào trung tâm thần học và bắt nối với thân thế sự nghiệp của Đức Giê-xu, với mầu nhiệm nhập thể và vượt qua của người. Mặt khác, như chúng ta đã biết, nhiều học thuyết đã sinh ra các nhà thần học Tin lành cho việc giải thích sứ điệp cánh trung của Đức Giê-xu. Tái khám phá chiều kích tiến hóa của lịch sử. Việc học hỏi Thánh Kinh có giúp trở về với chiều kích lịch sử và năng động mà thần học kinh viện đã lãng quên. Thật vậy, các triết học thượng cổ và trung cổ quá chú trọng vào bản chất thường hằng bất biến và bao quát của sự vật. Còn tư duy thời hiện đại thì nhìn thấy mọi hữu thể như là nằm gọn trong mạng lưới của dòng tiến hóa lịch sử. Vì thế, cần phải lồng cánh trung học trong lịch sử cứu độ. Hậu nhiên, cần phải nêu bật cánh trung luận phổ quát trước cánh trung luận cá nhân. Thách đố của triết Marxist. Trong số các thách đố của thời đại, ta không thể bỏ qua thuyết Marxist. Họ tố các tôn giáo là tha hóa, là thuốc phiện của dân đen, chỉ mơ màng một thế giới mộng ảo mai sau để bù đắp lại những lầm than ở đời này. Phải chăng đó là thái độ hèn nhát trốn chạy? Đối lại, thuyết Marxist huy động nghị lực để kiến tạo trần thế này nên tốt đẹp hơn, một thế giới không tưởng và hấp dẫn. Thiên đường có thể thực hiện ngay ở trần gian này. Cảm thức bất an và những khủng hoảng trong kiếp sống. Sau hai cuộc thế chiến kinh hoàng, thì phát sinh ra chủ nghĩa duy tự do liberalism. Họ muốn vượt lên giáo điều và truyền thống để suy nghĩ về thần học. Họ cho rằng Đức Giê-xu đã sai lầm khi nói về ngày quang lâm gần kề. Cũng vậy, trong những năm gần đây, tại các nước Âu Mỹ và Việt Nam, gia tăng nỗi sợ hãi trước những thảm họa bệnh dịch như là SIDA, cúm gia cầm, thiên tai, khủng hoảng kinh tế, chính trị, làm cho nhiều người đánh mất ý nghĩa và niềm hy vọng vào cuộc sống, hoặc cận vấn về lời tin báo tận thế của Đức Giê-xu. Cơn khủng hoảng về môi sinh đã thu hút mối quan tâm không những của giới khoa học mà còn của xã hội nữa. Thưa hỏi, trạng thái của vũ trụ vào thời thế mà sẽ như thế nào? Vũ trụ sẽ bị hủy diệt hay là được tái tạo lại từ hư vô? Do sự phát triển của ngành truyền thông, người ta chú ý tới khả năng ngoại cảm của con người, nêu ra vấn đề giao tiếp với vong hồn người chết, dễ dàng tiến vào những cuộc tái sinh hay đầu thai. Nhận thức của triết học hiện đại về con người. Nhiều trường phái nhân học, chẳng hạn như hiện tượng luận của Carlo Ponti, nhấn mạnh tính duy nhất của người. Xác và hồn gắn bó chặt chẽ với nhau. Cho nên linh hồn không thể lìa khỏi xác một cách điềm nhiên và không chịu bất cứ tác động nào của cái chết. Do đó, kinh Trung Vọng sẽ phải trình bày trạng thái của linh hồn sau khi lìa khỏi xác, nó cũng còn bất toàn và phải quy hướng vào sự phục sinh thân xác. Công đồng Vatican II. Công đồng Vatican II được triệu tập không phải để giải quyết vấn đề kinh chung và cũng không soạn thảo một văn kiện nào dành riêng cho vấn đề đó. Tuy nhiên, công đoàn đã góp phần rất lớn trong việc canh tân cánh trung luận. Những đề tài cánh trung luận được đề cập rải rác trong nhiều văn kiện của công đoàn Vatican II, chẳng hạn như hiến chế về phục vụ số 8, nói về chịu cách cánh chung của các buổi cử hành phục vụ. Xác định về truyền giáo ở số 9, nói tới tính cách cánh chung của công cuộc truyền giáo. Dù sao, đề tài cánh chung được bàn rộng hơn cả ở trong hiến chế tín lý về hội thánh Lumen Gentium chương 7. Và hiến chế mục vụ về hội thánh trong thế giới ngày nay, Gaudium et Spes. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 11.900 kHz, tức là 25m21. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kHz, tức là 31m38 và 11.890 kHz, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1:15 đêm và 15:15 chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.